Thưa quý vị, Hà Lan quyết định siết chặt xuất khẩu máy sản xuất chip điện tử cao cấp sang Trung Quốc để hưởng ứng chủ trương của Hoa Kỳ. Philippines mở chiến dịch tố cáo các hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu xuyên tạc sự thật về chiến tranh ở Ukraine của Ngoại trưởng Nga bị chê cười tại một hội nghị ở Ấn Độ. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 để thúc đẩy bình đẳng giới, quốc gia châu Âu Ireland đã quyết định trưng cầu dân ý xem xét lại các điều khoản bất bình đẳng giới trong hiến pháp đã có từ trước Thế chiến II. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây trung tuần tháng 3 năm 2023. Hà Lan đứng hẳn về phía Hoa Kỳ trong cuộc chiến chip bán dẫn với Trung Quốc. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Lan khẳng định sẽ áp đặt việc kiểm soát đối với việc xuất khẩu máy chế tạo chip điện tử tiên tiến nhất. Đây là lần đầu tiên La Hay chính thức đưa ra quyết định như vậy kể từ khi Hoa Kỳ có chính sách xây dựng liên minh quốc tế ngăn chặn xuất khẩu công nghệ bán dẫn cao cấp sang Trung Quốc. Trả lời EFI, bà Marie-Françoise Renard, Viện Nghiên cứu về Kinh tế Trung Quốc, nhận định.
Điều này gây tổn thất cho Trung Quốc bởi năng lực sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc hiện nay đang ở mức thấp hơn so với các doanh nghiệp của Mỹ, Hà Lan hay Đài Loan. Như vậy, việc tước đi sản phẩm này khiến Trung Quốc phải mất thời gian hơn nữa để khắc phục tình trạng tụt hậu hiện nay, có nghĩa là Trung Quốc phải tự làm ra được các công nghệ mới.
Việc siết chặt xuất khẩu máy chế tạo linh kiện bán dẫn cao cấp liên quan trực tiếp đến các linh kiện có thể được sử dụng trong lĩnh vực dân sự cũng như quân sự để chế tạo các vũ khí hay phương tiện quân sự có độ chính xác cao. Thông báo của chính phủ Hà Lan không chỉ đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh là đối tượng chính. Trong lá thư gửi Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liagy Saremacher khẳng định việc kiểm soát bao gồm cả các máy in chip với tia cực tím, tức loại máy đặc dụng dùng để chế tạo các chip bán dẫn có kích thước nhỏ nhất. Đối tượng bị hạn chế xuất khẩu không ai khác hơn chính là công ty Hà Lan ASML. ASML là công ty như thế nào?
Công ty Hà Lan với khoảng 39.000 nhân viên nằm ở Veldhoven, một khu vực không có gì đặc biệt hấp dẫn tại vùng biên giới Hà Lan Bỉ. Trên thực tế, chính là một doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Mỗi chiếc máy chế tạo chip cao cấp của ASML tuy chỉ có giá trị 160 triệu đô la, nhưng là phần không thể thiếu với thị trường công nghệ thế giới trị giá hàng trăm tỷ đô la. Các công nghệ đỉnh cao của thế giới không thể có được nếu thiếu mặt hàng chiến lược này.
Việc công ty Hà Lan ASML đứng về phía Hoa Kỳ có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến bán dẫn Mỹ-Trung. Điều đáng chú ý là công ty nắm đến 80% thị trường thế giới của máy công cụ chế tạo chip và 100% máy công cụ tiên tiến nhất. Theo giáo sư Douglas Fuller, Đại học Copenhagen, một chuyên gia về công nghệ Đông Á, thì việc mất nguồn công nghệ cao cấp này buộc Trung Quốc phải mất ít nhất là 10 năm và rất nhiều tiền để có thể bắt chước được. Công nghệ chế tạo máy in thạch bản chip bán dẫn của ASML hiện được coi là cỗ máy công nghiệp gây thèm muốn nhất hành tinh. Giữa tháng 2 vừa qua, một trong số 1.500 nhân viên của một chi nhánh Trung Quốc của hãng bị bắt quả tang đánh cắp dữ liệu mật. Đây là điều không ngạc nhiên. Tổng giám đốc Peter Wenig cho biết công ty đầu tư khoảng 100 triệu đô la hàng năm cho bảo mật. Trên thực tế, không phải đợi đến quyết định ngày 8 tháng 3 vừa qua, ngay từ năm 2019, ASML đã không được phép xuất khẩu máy công cụ in thạch bản tia cực tím cao cấp nhất sang Trung Quốc. Khách hàng chủ yếu của công ty là TSMC của Đài Loan, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn siêu nhỏ số 1 thế giới. Cuộc chiến tranh lạnh về chất bán dẫn với Trung Quốc đã bắt đầu. Không để Trung Quốc tiếp tục lấn lướt tại Biển Đông là chủ trương của chính quyền Philippines gần đây. Đầu tuần vừa qua, tuần duyên Philippines mở chiến dịch truyền thông tố cáo Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông nhằm thu hút sự chú ý quốc tế.
Hãng tin Mỹ AP dẫn lời của tư lệnh lực lượng tuần duyên Philippines hôm thứ Tư mùng 8 tháng 3. Tại một diễn đàn về các hoạt động của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, tổ chức tại Manila, Thiếu tướng Jay Tariala khẳng định: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để hóa giải các hoạt động trong vùng xám của Trung Quốc ở biển Tây Philippines là phơi bày chúng."
Chỉ huy tuần duyên Philippines tố cáo các biện pháp sử dụng các tàu cá, hoạt động mang danh nghĩa nghiên cứu khoa học hay các hành xử hung hăng của lực lượng tuần duyên Trung Quốc tại các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, các khu vực mà Trung Quốc cố tình tạo ra cái gọi là vùng tranh chấp hay vùng xám, đặc biệt với việc sử dụng tia laser gây nguy hiểm cho mắt người. Theo chỉ huy tuần duyên Philippines, thì với việc công bố các hình ảnh, video về các thủ đoạn gây hấn của Trung Quốc, các hành động trong bóng tối của Bắc Kinh giờ đây đã bị lộ diện. Điều này khiến họ buộc phải nói dối công khai, lời lẽ trong nguyên văn. Đại tá không quân Mỹ nghỉ hưu, ông Raymond Powell, chuyên nghiên cứu về các chiến lược của Trung Quốc, đã ca ngợi những nỗ lực của tuần duyên Philippines trong việc tố cáo Trung Quốc, nhưng cảnh báo rằng chính phủ Philippines sẽ phải chịu nhiều áp lực của Bắc Kinh, buộc Manila đừng gây nhiều rắc rối, đừng công khai thêm về sự thật.
Hành động của chỉ huy tuần duyên Philippines như trên cho thấy Manila không lùi bước. Theo tư lệnh tuần duyên Philippines, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines có sứ mạng phát ngôn cho lập trường chống lại việc Trung Quốc bành trướng trên biển.
Chiến dịch truyền thông như vậy cho phép các quốc gia có cùng quan điểm tham gia vào việc lên án, chỉ trích, đặt Bắc Kinh vào tâm điểm chú ý. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có phản ứng, gọi đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định khu vực, phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như với toàn bộ Biển Đông, lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước láng giềng như Philippines, Việt Nam và Malaysia. Ấn Độ cố gắng hòa giải Nga với phương Tây. Sau hội nghị G20 ở New Delhi, chính quyền Ấn Độ đã mời Ngoại trưởng Nga tham dự hội nghị quốc tế Rasina diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3, hội nghị đối thoại thường niên do Ấn Độ tổ chức từ năm 2016. Tại hội nghị này, phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về chiến tranh Ukraine đã thu hút nhiều chú ý, tuy nhiên công chúng cũng đã cười rộ trước một phát biểu xuyên tạc của Ngoại trưởng Nga về cuộc chiến tại Ukraine. Thông tin viên Kombastain tường trình từ Bangalore.
Sergei Lavrov intervenait lors du Raisina Dialogue, conférence organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères indien.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự hội nghị đối thoại Raisina do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Viện Địa Chính trị OFF có trụ sở ở New Delhi phối hợp tổ chức. Sự tham gia của Ngoại trưởng Nga phản ánh mong muốn của Ấn Độ đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và phương Tây. Hội nghị diễn ra một ngày sau khi khối G20 không ra được thông cáo chung tại hội nghị ở Bangalore do bị Nga và Trung Quốc phản đối. Trong phần trả lời các câu hỏi của khán phòng, ông Lavrov thoạt tiên đã được hoan nghênh khi cáo buộc phương Tây lừa dối. Người ta cứ nói rằng Nga đang vi phạm pháp luật quốc tế. Nhưng về phần mình, Hoa Kỳ viện dẫn các mối đe dọa hiện hữu để can thiệp vào khắp nơi trên hành tinh, từ Nam Tư đến Iraq hay Syria. Nga chỉ đơn giản là can thiệp trong vùng thuộc lãnh thổ của mình. Nếu như đó không phải là chuyện tiêu chuẩn kép, nhất bên trọng, nhất bên khinh, thì tôi không đáng mặt là bộ trưởng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng đã khiến cử tọa cười rộ khi tuyên bố rằng Ukraine là bên khởi xướng xung đột. Ông Lavrov nói, các vị biết đấy, sau cuộc chiến mà chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn và cuộc chiến do người Ukraine phát động chống lại chúng tôi sẽ không bao giờ dựa vào bất kỳ đối tác nào ở phương Tây nữa. Phát biểu của Ngoại trưởng là một lời kêu gọi ủng hộ hướng về Ấn Độ. Quốc gia này đã trở thành khách hàng khí đốt chủ yếu của Nga.
Kombastain, Bangalore, RFI.
Châu Âu vốn được coi là một khu vực mà quyền phụ nữ được khẳng định ở mức độ cao. Điều khá bất ngờ là tình hình ở quốc gia Irland không hẳn là như vậy. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, chính quyền Irland đã quyết định trưng cầu dân ý vào tháng 11 tới để sửa đổi một số điều khoản bất bình đẳng về giới trong hiến pháp vốn đã có từ trước Thế chiến II. Thông tin viên Lord Tushanov gửi về bài tường trình từ Dublin.
Deux articles posent problème dans la Constitution, l'article 40 et 41. Ils affirment que la place de la femme se trouve dans.
Hai điều khoản trong hiến pháp đặt ra vấn đề. Điều 40 và 41 khẳng định vị trí của người phụ nữ là ở trong gia đình. Vì vậy, nhà nước cần bảo đảm sao cho họ không bị bắt buộc làm việc để bảo đảm rằng họ có thể thực hiện các công việc gia đình của mình. Những lời lẽ này có thể gây sốc với chúng ta, nhưng chúng đã có từ năm 1937, tức là thời kỳ mà Ireland chịu ảnh hưởng của một nhánh trong giáo hội Công giáo có quan điểm rất khắc nghiệt. Do đó, Hội nghị Công dân Ireland đã yêu cầu thay đổi các điều khoản này từ lâu. Các dòng chữ này sẽ bị xóa và phải được thay thế bằng cách diễn đạt phi giới tính để nói về cuộc sống ở gia đình. Hội đồng Công dân Ireland yêu cầu hiến pháp phải đề cập rõ ràng khái niệm bình đẳng giới và không phân biệt đối xử. Cũng sẽ phải có một thay đổi liên quan đến việc bảo vệ tất cả các gia đình, chứ không chỉ giới hạn ở gia đình của một cặp vợ chồng. Ireland từ lâu đã bị coi là rất bảo thủ. Quốc gia này đã hiện đại hóa trong những năm gần đây, bằng chứng là có nhiều cuộc trưng cầu dân ý về quyền phá thai và kết hôn với các cặp đồng tính, trong đó đa số trường hợp là phiếu có đã giành phần thắng.
Laura Tauchanov, Dublin, RFI.